tình yêu Thiên Chúa đã vì yêu Ngài hy sinh quên đi tấm thân mình. Hỡi người ơi, hãy nhìn lên trên cây thập tự giá, Chúa vì ta chẳng còn chi. Người ơi hỡi chớ
hôm nay cũng là Thánh Valentine, ngày tình nhân đó, là nhân là người, mà tình là tình yêu, là người yêu nhau, gọi là tình nhân. Nhưng mà không ai si tình bằng Chúa Giêsu hết đó. Không ai si tình bằng Thiên Chúa hết đó. Qua bài Phúc Âm hôm nay chúng ta thấy Chúa si tình làm sao và Đức Thánh Cha diễn tả như thế nào về đấng cái si tình đó. Mời các anh các chị nghe. Xin chào anh chị em thân mến. Bài Phúc Âm hôm nay cho thấy cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và một người bị chứng phong cùi. Những người bị phong cùi bị coi là ô uế, nên theo luật quy định phải ở ngoài nơi chung cư. Họ bị loại ra khỏi bất cứ mối liên hệ nhân bản, xã hội và tôn giáo nào. Chẳng hạn, họ không thể vào hội đường, họ không thể vào đền thờ. Đó là những giới hạn về tôn giáo. Trái lại, Chúa Giêsu lại để cho người ấy tiến đến với người. Người cảm thương, thậm chí còn giơ tay ra chạm đến người ấy nữa. Đó là một việc không thể nào tưởng được vào thời ấy. Bởi vậy, người đã hiện thực tin mừng người đã loan báo. Đó là Thiên Chúa đã đích thân ở gần với đời sống của chúng ta, đã cảm thương số phận của nhân loại bị thương tích và đến để phá đổ hết mọi chướng ngại cản ngăn chúng ta sống liên hệ với Ngài, với người khác và với chính chúng ta. Trở thành gần gũi, cận kề. Xin hãy nhớ kỹ chữ này, cận kề. Cảm thương. Phúc Âm viết rằng Chúa Giêsu khi thấy người phong cùi này thì động lòng thương anh ta và dịu dàng. Ba chữ cho thấy kiểu cách của Thiên Chúa, đó là gần gũi, cảm thương, dịu dàng. Trong đoạn Phúc Âm này, chúng ta có thể thấy được hai thứ vượt biên sai phạm gặp nhau. Đó là việc vượt biên sai phạm của người phong cùi tiến đến với Chúa Giêsu, là điều anh ta vốn không được làm. Và Chúa Giêsu, bởi cảm thương, đã chạm đến anh ta một cách dịu dàng để chữa lành cho anh ta. Điều người cũng không được làm. Cả hai đều là những con người đã vượt biên sai phạm. Việc vượt biên sai phạm đầu tiên là của người phong cùi. Ở chỗ, bất chấp các quy định của lề luật, anh ta đã ra khỏi cảnh cô lập của mình và đến với Chúa Giêsu. Bệnh tật của anh ta được coi là hình phạt của Thiên Chúa. Thế nhưng, nơi Chúa Giêsu, anh ta có thể được thấy theo khía cạnh khác của Thiên Chúa. Không phải là vị Thiên Chúa trừng phạt, mà là người cha cảm thương và yêu thương, đấng giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi và không bao giờ loại trừ chúng ta khỏi lòng thương xót của Ngài. Bởi vậy mà con người này mới có thể vươn ra khỏi cảnh cô lập của mình. Vì ở nơi Chúa Giêsu, anh ta thấy được Thiên Chúa biết chia sẻ với nỗi đớn đau của anh ta. Hành vi của Chúa Giêsu là những gì lôi kéo anh ta, đẩy anh ta ra khỏi bản thân mình và ký thác cho người câu chuyện buồn thương của mình. Đến đây, tôi nghĩ đến nhiều vị linh mục tốt lành đã tỏ ra cử chỉ lôi cuốn dân chúng như thế. Họ đã tỏ ra dịu dàng, cảm thương với những con người cảm thấy rằng họ chẳng là gì hết. Họ cảm thấy rằng họ hèn hạ do bởi tội lỗi của họ. Những vị giải tội tốt lành không có cái roi trong tay, mà chỉ biết đón nhận, lắng nghe, và nói rằng Thiên Chúa là đấng nhân lành và Thiên Chúa luôn tha thứ. Thiên Chúa không ngừng thứ tha. Tôi xin tất cả anh chị em ở quảng trường này hôm nay hãy vỗ một tràng pháo tay hoan hô các vị giải tội nhân hậu đấy. Việc vượt biên sai phạm thứ hai là của Chúa Giêsu. Cho dù lề luật cấm đụng chạm đến người bị phong cùi, người cũng đã động lòng thương, giơ tay ra chạm tới anh ta để chữa lành cho anh ta. Có người cho rằng người đã phạm tội, người đã làm một điều luật cấm, người là kẻ sai phạm. Đúng thế, người là một kẻ sai phạm. Người đã không tự giới hạn mình chỉ ở lời nói mà còn chạm đến anh ta nữa. Việc động chạm yêu thương nghĩa là muốn thiết lập một mối liên hệ, muốn hiệp thông với nhau, muốn tham dự vào đời sống của người khác, đến độ chia sẻ với các thương đau của họ. Bằng cử chỉ ấy, Chúa Giêsu cho thấy rằng Thiên Chúa đấng không dửng dưng lãnh đạo, không giữ mình ở một khoảng cách an toàn. Trái lại, Ngài đã vì cảm thương mà đến gần và chạm đến đời sống của chúng ta để dịu dàng chữa lành cho nó. Đó là kiểu cách của Thiên Chúa, gần gũi, cảm thương và dịu dàng. Đó là việc vượt biên sai phạm của Thiên Chúa. Ngài là một kẻ đại vượt biên sai phạm theo ý nghĩa ấy đó. Anh chị em ơi, ngay cả trong thế giới hôm nay đây, có nhiều anh chị em vẫn đang chịu chứng bệnh này, chứng bệnh Hansen, hay các thứ chứng bệnh và số phận chất chứa nơi họ vết nhơ về xã hội. Con người này là một tội nhân. Hãy nghĩ một chút đến thời khoảng người phụ nữ tiến vào bữa tiệc và đổ dầu thơm lên chân của Chúa Giêsu. Những kẻ khác nói rằng, nếu ông ta là một vị tiên tri, thì ông phải biết thứ loại đàn bà tội lỗi này chứ. Khinh bỉ. Chúa Giêsu trái lại, đã đón nhận nàng, còn cám ơn nàng nữa. Tội lỗi con đã được thứ tha. Chúa Giêsu dịu dàng mềm mại. Những thành kiến về xã hội tách biệt những con người này ở những câu nói. Con người này dơ bẩn, con người kia tội lỗi. Con người nọ lừa đảo lọc lừa, con người ấy thế này thế kia. Phải, có những lúc đúng như thế đấy. Nhưng đừng phán đoán theo thành kiến. Mỗi người chúng ta đều cảm thấy bị thương tích, thất bại, đớn đau, vị kỷ khiến chúng ta khép mình lại cho khuất mắt Thiên Chúa và những người khác. Vì tội lỗi đóng bản thân chúng ta lại bởi thẹn thuồng, bởi hổ ngươi. Nhưng Thiên Chúa lại muốn mở tấm lòng của chúng ta ra. Trước tất cả những sự ấy, Chúa Giêsu loan báo cho chúng ta biết rằng Thiên Chúa không phải là một ý nghĩ nào đó hay là một thứ giáo huấn trừu tượng đâu đâu đâu, mà là vị Thiên Chúa đích thân lây nhiễm bởi tình trạng tổn thương của loài người chúng ta và không sợ động chạm đến các thương tích của chúng ta. Thế nhân, thưa cha, cha đang nói cái gì vậy? Thiên Chúa lại đích thân muốn bị lây nhiễm à? Không phải là tôi nói đâu, mà là Thánh Phaolô nói đấy. Đó là người đã trở thành tội lỗi. Người không phải là một tội nhân, không thể phạm tội, mà là biến mình thành tội lỗi. Hãy nhìn xem Thiên Chúa đã bị nhiễm lây để đến gần với chúng ta ra sao, để tỏ lòng cảm thương và để làm cho chúng ta hiểu được sự dịu dàng mềm mại của người như thế nào, gần gũi, cảm thương và dịu dàng. Vì tôn trọng các quy luật liên quan đến danh thơm tiếng tốt và vị thế xã hội mà chúng ta thường bịt miệng khổ đau, hay chúng ta đeo những thứ mặt nạ ngụy trang cho nó, để quân bình những thứ tính toán của tính vị kỷ nơi bản thân mình với các thứ luật nội tâm nơi những nỗi sợ hãi của mình. Chúng ta không muốn tham phần với những khổ đau của kẻ khác. Trái lại, chúng ta hãy xin Chúa ơn sống hai thứ vượt biên sai phạm ấy. Hai thứ vượt biên sai phạm ở bài phúc âm hôm nay. Cái vượt biên sai phạm của người phong cùi, để chúng ta có thể can đảm vượt thoát được cảnh cô lập của chúng ta. Và thay vì cứ cảm thấy thương hại bản thân mình, hay cứ khóc lóc với những sai phạm của mình, phàn nàn trách móc, trái lại, chúng ta hãy đến với Chúa Giêsu như chúng ta là, Giê-xu ơi, con là như thế đó. Chúng ta sẽ cảm thấy được ấp ủ, một thứ ấp ủ tuyệt vời của Chúa Giê-xu. Rồi đến cái vượt qua sai phạm. Rồi đến cái vượt biên sai phạm của Chúa Giê-xu. Một tình yêu vượt ra ngoài những gì là quy ước, thắng vượt những thành kiến và nỗi sợ hãi cần phải tham phần vào đời sống của người khác. Chúng ta hãy biết trở thành những kẻ vượt biên sai phạm như hai con người này, như người phong cổi và như Chúa Giê-xu. Xin Trinh Nữ Maria hỗ trợ chúng ta trong cuộc hành trình này khi giờ đây chúng ta cầu khẩn với mẹ nơi kinh truyền tin. Và kính thưa quý anh, quý chị, sau kinh truyền tin thì Ngài nói tiếp một số điều liên quan đến những cái biến cố đang xảy ra hay là sắp xảy ra trong tuần. Anh chị em thân mến, hôm nay là lễ hai thánh Cirilo và Metodio, những nhà truyền bá phúc âm hóa cho những dân tộc Slavic, được thánh Gioan Phaolô đệ nhị tuyên nhận là những vị đồng quan thầy của Âu Châu. Tôi cũng không quên hôm nay là ngày thánh Valentine, để nghĩ đến và gửi lời chào chúc cho các cặp đính hôn, những con người đang yêu thương. Tôi hỗ trợ anh chị em bằng lời cầu nguyện của tôi và chúc lành cho tất cả anh chị em. Chúng ta bắt đầu mùa chay vào thứ tư tới đây. Đây sẽ là một thời gian thuận lợi sống ý nghĩa đức tin và đức cậy trước cơn khủng hoảng chúng ta đang trải qua. Tôi không muốn quên ba chữ giúp chúng ta hiểu được kiểu cách của Thiên Chúa. Đừng quên, gần gũi, cảm thương và dịu dàng. Nào, chúng ta cùng nói, gần gũi, cảm thương, dịu dàng.
Tình yêu Chúa luôn sáng ngời mời gọi con bước tới.
Chúng ta đã vừa nghe cái bài huấn từ truyền tin của Đức Thánh Cha, rất là tuyệt vời các anh các chị thấy không? Hay lắm, thật sự rất là hay. Mà Đức Thánh Cha dùng những cái chữ mà làm cho chúng ta bật ngửa ra, vượt biên sai phạm, bị nhiễm, cố ý là muốn đích thân nhiễm những cái xấu xa. Vị Thiên Chúa chúng ta như vậy, vì thế nó gọi là không ai si tình bằng Chúa hết, thật sự là như vậy. Ở đó này, hôm nay, bài phúc hôm nay nó rõ ràng. Trước hết, Đức Thánh Cha cho chúng ta thấy cái gì? Đó là một người cùi dám đi ra khỏi những cái chỗ cô lập của mình để đến với Chúa Giê-xu. Đó là vượt biên đấy. Cái vượt biên đó là vượt biên sai phạm. Biên đây là luật nó không cho phép. Nhưng mà vượt ra khỏi cái luật. Vì thế nên sai phạm. Đó là lý do mà vượt biên sai phạm là như thế. Rồi, Chúa Giê-xu cũng vậy. Chúa Giê-xu đáng lẽ không được đụng chạm đến cái người này, chỉ cần nói là đủ rồi, hay là đứng xa xa ra theo như luật. Nhưng mà không, Ngài chẳng những nói thôi, Ngài còn sờ đấy nữa. Thì có phải Ngài cũng phạm không? Đó, cũng vượt biên luôn. Luật không cho phép, bây giờ Ngài vượt qua cái biên giới của luật pháp. À, và vì vượt qua cái biên giới của luật pháp nên Ngài đã sai phạm giống như người cùi vậy. Ở trong cái bài phúc âm này đó, hầu như chỉ có hai người thôi. Không thấy các môn đệ đâu, không thấy dân chúng đâu cả. Các anh chị thấy không? Rõ ràng nhé. Rõ ràng chỉ có hai người thôi. Vậy thì chúng ta đặt vấn đề. Làm sao mà cái người cùi lại biết Chúa Giê-xu? Và Chúa Giê-xu làm sao lại đi lạc vào cái chỗ của người cùi là cái gì? Có phải Chúa giả vờ không? Bởi vì Chúa biết được là ở đó có một người cùi. Và Chúa rất là thương những người bệnh cùi như vậy. Và Chúa không có thể nào mà đi qua chỗ đó mà không có ghé để chữa lành cho cái người này. Dù cái người đó ở một cái nơi kín đáo, Chúa cũng tìm cách Chúa tới cho bằng được. Và chắc lúc bây giờ theo em nghĩ là không có môn đệ nào đi với Chúa hết. Bởi thế nên sau khi mà chữa xong, Chúa nói cái gì các anh ấy chị? Thì Chúa nói với anh ta cái gì lúc bây giờ? Chúa nói là hãy đi ngay, đi trình diện với tư tế. Có nghĩa là giống như là Chúa đuổi anh ta đi đấy. Đi gấp, không có là các môn đệ nó về, nó biết. Hay là có ai tới thì thấy được là tôi bị lỗi luật mà anh cũng bị lỗi luật nữa, vân 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 vân. À, thật sự ra thì Chúa Giêsu không có sợ đâu, không có sợ đâu. Bởi vì Chúa biết được là Chúa làm những điều đó chỉ để cứu sống mà thôi. Và Chúa sẽ không có bị lây gì cả. Nhưng mà người khác không có hiểu được thì hiểu lầm thôi. Nhưng mà cuối cùng á, chúng ta thấy cái chi tiết của bài Phúc Âm không? Khi Chúa dặn anh ta là không được nói với ai, nhưng mà anh ta đi nói khắp hết. Bởi thế nên cuối cùng bài Phúc Âm nói gì? Là Chúa không thể vào một bất cứ một thành nào. Tại sao vậy các anh ấy chị? Tại sao Chúa không được vào các thành nào? Bởi vì các anh này đã nói được về Chúa đụng chạm đến anh ta rồi. Do đó ai bây giờ cũng sợ Chúa hết. Bởi vì như vậy là Chúa lỗi luật là một. Thứ hai là tay Chúa như vậy là cũng ô uế rồi. Do đó họ không dám đến gần Chúa nữa. Giống như Chúa bị Covid vậy. Do đó nên bây giờ là đến gần Chúa là bị nhiễm. Và Chúa cũng tôn trọng. Không phải là họ sợ Chúa đâu mà Chúa vẫn tôn trọng họ. Do đó Chúa không có dám vô đâu hết nữa. Bởi vì Chúa đã bị mang tiếng rồi. Là vượt biên sai phạm. Đã đụng chạm đến người cùi, do đó Chúa trở nên ô uế. Và Chúa không có dám tới gần những người khác nữa. Chúa giống như người cùi vậy, phải biệt lập. Thấy không? Chúa chấp nhận những cái hậu quả nó xảy ra như vậy để mà chữa cho một người làm. Nhưng mà chúng ta thấy không? Dân chúng đâu có sợ gì đâu. Biết được Chúa như vậy lại còn kéo tới, dù Chúa đang sa mạc, hoang địa, ở những cái chỗ ở ẩn vậy, họ vẫn kéo tới như thường. Họ không có sợ bị lây. Bởi vì họ cảm thấy đó là lòng thương xót mới như vậy. Chúng ta thấy hay không? Tuyệt vời ha. Bây giờ em đang nói đến cái vấn đề là Chúa là một trong hai người vượt biên sai phạm. Vượt biên những nơi em nói đó là luật không cho phép, nhưng mà vượt cái biên giới luật pháp. Và chính vì vượt cái biên giới luật pháp đó mà bề ngoài là một cái điều vấp phạm, sai lầm. Nhưng Chúa vẫn cứ làm. Bởi vì Chúa dạy như cái này. Thiên Chúa đã đích thân ở gần với đời sống của chúng ta, đã cảm thương số phận của nhân loại bị thương tích và đến để phá bỏ hết mọi chướng ngại cản ngăn chúng ta sống liên hệ với Ngài, với người khác và với chính chúng ta. Cử chỉ của Chúa vượt biên sai phạm đó để chứng tỏ là Thiên Chúa ở gần với con người. Thiên Chúa không phải là muốn ở một cái khoảng cách như giống như vào phía cuối đó, Đức Thánh Cha nói, một khoảng cách an toàn. Đứng xa xa để khỏi phải lây. Không. Thiên Chúa muốn lây. Chúa muốn cho cái người cùi đó đến gần Chúa. Và họ đến gần Chúa nhưng mà họ không dám động đến Chúa. Thì Chúa động đến họ để chữa lành cho họ. Đấy. Chứng tỏ là Thiên Chúa luôn luôn không có sợ bị lây. Chính Ngài muốn bị nhiễm. Chính người muốn bị nhiễm các anh các chị ạ. Đấy, các anh các chị cứ tưởng tượng coi. Chính người muốn bị nhiễm. Và đó là lý do mà nếu mà có ai đặt vấn đề là tại sao Đức Thánh Cha nói vậy? Đức Thánh Cha nói sai rồi. Làm sao mà Chúa lại muốn Đức Thánh được nhiễm? Đức Thánh Cha nói là sao? Không phải là tôi nói đâu, Thánh Phaolô nói đấy. Và ở trong bài huấn từ truyền tin này, Đức Thánh Cha không có mở ngoặc, đóng ngoặc, trích dẫn là Thánh Phaolô nói ở câu nào, đoạn nào. Nhưng mà thật sự ra, Thánh Phaolô nói ở thư thứ 2 gửi cho giáo đoàn Corinto đoạn 5 câu 21. Đó là vì chúng ta, người là đứng vô tội, Thiên Chúa đã biến người trở thành tội lỗi. Thì có phải là chính Chúa muốn bị nhiễm tội chúng ta không? Khi Thiên Chúa mặc lấy nhân tính của con người, mà cái nhân tính của chúng ta đã bị hư đi bởi nguyên tội rồi, thì Thiên Chúa nơi con của Ngài muốn gánh lấy tất cả tội lỗi của chúng ta, kể cả cái vạ tội lỗi nữa. Đó là những cái hình phạt mà tội lỗi phải gánh chịu. Chúa chấp nhận hết tất cả những cái xấu xa khốn nạn của tội lỗi và những cái đau khổ nhục nhã do tội lỗi gây ra là những cái vạ của tội lỗi. Chúa chấp nhận hết để đền tội cho con người, để tha tội cho con người. Do đó nên cái vấn đề là chính Thiên Chúa đã vượt biên để có thể cứu con người. Tại vì con người vượt biên, do đó Chúa cũng vượt biên luôn. Chúng ta thấy cái bài Phúc Âm hôm nay ai vượt biên trước là cái người cùi. Người cùi tiến đến với Chúa, Chúa đâu có tiến đến với cái người cùi. Em nghĩ là Chúa giả vờ biết là cái người cùi ở đó rồi. Do đó Chúa đến giống như là Chúa không biết anh ta vậy. Chúa hay có tính giả vờ như vậy, chứ em vẫn hay nói đấy. Các anh chị thấy không, giống như là Chúa đi với hai môn đệ đi về làng Emmau á. Xong rồi tới nơi rồi, Chúa biết là thế nào, họ cũng mời Chúa thôi, do đó Chúa làm bộ đi tiếp. Và họ thấy Chúa đi tiếp, họ nói, ôi thôi, ông ơi, ông ở lại với chúng tôi, sẽ chiều rồi. Do đó nên thôi, mời ông vô ăn với chúng tôi bữa tối nha, vân vân. Đấy, Chúa giả vờ. Rồi ở trên thuyền cũng vậy. Sáng Chúa dậy sớm đi cầu nguyện, mà bây giờ trên thuyền sóng gió lớn như vậy, nước tràn vào như vậy, môn đệ hô hào hô hoán ầm ầm như vậy mà cứ ngủ tỉnh bơ như vậy thì đúng là mày giả vờ chứ còn gì. Thì đây cũng vậy, Chúa cũng giả vờ lạc vô cái chỗ đó để cho cái người cùi nhận ra Chúa và tiến đến với Chúa trước. Rồi Chúa với tỏ lòng thương xót sao, thấy không? Chúa hay vậy. Do đó nên chúng ta mà có bị cái gì đó thì cứ nghĩ là Chúa giả vờ đi, đừng có nản. Chơi với Chúa là cứ phải kiểu là tỉnh bơ, Chúa giả vờ thì mình tỉnh bơ, thế là xong. Chứ còn mình cuống lên đó là mình chỉ khổ mình trước thôi. Nhưng mà dầu sao nữa Chúa cũng thích cái kiểu cuống lên của chúng ta, giống như các môn đệ ở trên thuyền đó. Rồi Chúa ra tay, tỏ ra cho các môn đệ biết được là cái uy quyền của Chúa như thế nào để Chúa được nhận biết. Thì các anh các chị ơi, Thiên Chúa đã vượt biển. Bởi vì chúng ta vượt biển, chẳng hạn như con chiên lạc. Nó lạc, thay vì nó ở bên bờ bên này, ở vực bờ bên này, nó sang tới bờ bên kia rồi. Hay nó rơi xuống thung lũng rồi, sâu thật là sâu. Vậy thì Chúa cũng phải xuống tận nơi để đem nó lên chứ phải không ạ? Chứ làm sao mà đứng trên bờ để mà mang nó lên. Vẫn biết là Chúa uy quyền. Chúa có thể đánh trưởng thì nó tự nhiên nó bật lên, hay là Chúa thòng cái dây xuống kéo nó lên, hay là Chúa thòng cái gậy dài thật là gài xuống, nó cứ phải nó bám nó trèo lên thôi. Nhưng mà bây giờ thử hỏi, nó bị thương rồi, nó làm sao nó trèo lên được, nó làm sao nó bám cái dây để Chúa kéo nó lên được. Do đó nên chính Chúa xuống tận đáy cái vực đó, và còn xuống sâu hơn cái con chiên nữa. Bởi vì phải xuống sâu hơn nó mới có thể ghé vai vô để mà gánh nó lên, để mà đẩy nó lên. Chúa còn trở thành khốn nạn hơn cả con chiên nữa. Xuống sâu hơn cả con chiên nữa. Nó vượt qua, nhưng mà nó vượt qua không bằng Chúa vượt qua. Chúa từ trời mà bỏ trời xuống thế. Đó là Chúa vượt qua cái biên giới của một vị Thiên Chúa vô cùng đáng tôn thờ, đáng tôn kính, đáng yêu mến. Trở thành một con người tầm thường vô cùng. Chúa vượt biên. Vậy thì bây giờ muốn gặp vị Thiên Chúa vượt biên đó, chỉ vì chúng ta vượt biên mà Thiên Chúa vượt biên với chúng ta để cứu chúng ta, thì bây giờ chúng ta phải làm gì? Chúng ta lại phải vượt biên lại. Phải hai thứ vượt biên các anh các chị ạ. Trước hết là chúng ta vượt biên để phạm tội. Bởi vì khi phạm tội là vượt biên đấy. Chẳng hạn như ai dăng bảy và có phải vượt biên không? Chúa nói được ăn tất cả mọi cây trừ cái cây biết lành biết dữ. Bây giờ ông bà không chịu, chúng ta nhất định ăn, thì có phải vượt biên không? Vượt ý của Chúa luôn. Ăn trái cây biết lành biết dữ, cho Chúa biết mặt. Do đó, đó là cái vượt biên đầu tiên, vượt biên tội lỗi. Và kể cả đứa con hoang đàng cũng vậy, chúng ta thấy không? Nó cũng vượt biên. Chính vì nó vượt biên mà nó khổ. Vượt biên ở chỗ nào? Nó không muốn ở nhà bố nó nữa. Nơi mà nó được sinh ra, nơi mà nó được sung sướng, nó không muốn. Nó muốn vượt biên theo ý riêng của nó, đi chơi cho nó thỏa mãn. Nhưng mà nó được thỏa mãn không? Nó càng khổ. Bởi thế chỉ có khi nó trở về nhà nó mới được hạnh phúc thôi. Khi chúng ta vượt biên chỉ có khổ thôi các anh chị ạ. Không có sung sướng đâu. Con người ta khổ vậy, cứ đi tìm hạnh phúc mà toàn là thấy khổ thôi. Bởi vì cái hạnh phúc nó ở ngay trong mình, nó ở ngay trong cái lòng của mình. Chúa đã dựng nên con cho Chúa, bởi thế nên lòng con khắc khoải cho đến khi gặp được Chúa. Thánh Agostino nói câu đó đó. Bởi thế nên chúng ta toàn là tìm Chúa ở đâu đâu không ạ? Không phải ở nơi chính Chúa. Chúa ở ngay trong lòng chúng ta mà chúng ta đi tìm nơi tạo vật. Bởi thế nên chúng ta đâu có gặp Chúa đâu. Mà gặp tạo vật chúng ta chỉ khổ thôi. Bởi vì nó đâu là cùng đích của chúng ta. Nó đâu là tất cả của chúng ta đâu. Nó đâu thỏa mãn chúng ta được đâu. Trái lại, nó còn làm cho chúng ta trở thành nô lệ cho nó nữa. Đấy, chúng ta nói là muốn tự do, muốn làm gì thì làm. Nhưng mà những cái người nghiện đó, họ tự do, họ nghiện hút rồi đấy. Họ trở thành nô lệ. Họ đâu có làm gì được như ý của họ nữa đâu. Không có cái đó là không chịu được. Phải đi ăn trộm, ăn cắp rồi vô tù. Thì tự do chỗ nào vậy? Tự do là làm cho mình sống, phát triển, sống hạnh phúc. Chứ không phải tự do làm cho mình trở thành khốn nạn như vậy. Đấy, thì đây cũng vậy. Khi chúng ta vượt biên mà chúng ta thấy lầm lạc khổ, thì bây giờ chúng ta phải vượt biên lại một lần nữa, thì chúng ta mới gặp được vị Thiên Chúa vượt biên cứu chúng ta. Nếu chúng ta không có vượt biên, nghĩa là quay đầu trở lại, không thể gặp được vị Thiên Chúa đó đâu. Bởi vì sao vậy? Khi chúng ta phạm tội rồi đấy các anh chị ạ, là chúng ta sẽ chối bỏ mình phạm cái tội đó để khỏi phải ăn năn thống hối, để khỏi phải cải thiện. Bởi vì cải thiện nó khó lắm, bỏ mình khó lắm. Đó, chúng ta không chấp nhận. Đó, chúng ta không dám vượt biên. Chúng ta sợ cải thiện. Chúng ta sợ chấp nhận sự thật. Chúng ta thấy không? Không có vượt biên. Lúc đầu chúng ta vượt biên dễ lắm. Bởi vì theo ý riêng mình. Bây giờ khi nhận ra sự thật, mình lỗi lầm rồi, không có dám vượt biên nữa. Cảm thấy xấu hổ, cảm thấy sợ hãi, không có dám trở về. Đứa con hoang đàng mà nó không dám vượt biên trở về với bố nó đâu có được hạnh phúc lại đâu. Nó đâu gặp lại cái lòng thương xót của bố nó đâu. Thấy không? Do đó nên muốn trở về với Chúa lại phải vượt biên một lần nữa các anh chị ạ. Vượt biên lần này không phải là vượt biên sai phạm nữa, mà là vượt biên cứu độ. Chúng ta thấy Adam và Eva không? Khi mà phạm tội rồi thì cái gì? Đi trốn Chúa. Đi trốn Chúa. Đâu có dám vượt biên đâu. Đâu có dám nhận sự thật là mình đã phạm tội đâu. Đổ lỗi cho nhau. Và trốn lánh mặt trời. Đó là Chúa. Không dám đối diện với sự thật. Không được cứu độ đâu các anh các chị. Vẫn biết là Thiên Chúa tự cứu độ. Chính trong cái lời hứa cứu độ sau nguyên tội cũng cho thấy được là Chúa vượt biên. Bởi vì con người rất là lếu láo. Đáng lẽ Chúa phạt sao hỏa ngục ngay lúc bây giờ rồi. Mà Chúa chẳng những không phạt. Mà con người không hối hận, không có ăn năn, không có xin lỗi Chúa nữa. Còn đổ lỗi cho nhau nữa. Đáng lẽ là Chúa nói, đã vậy cho mày chết. Nhưng Chúa lại vượt biên. Chúa lại thông cảm hơn ai hết. Chúa lại hứa cứu độ. Tự động hứa chứ không có ai xin hết. Chúng ta thấy đâu, ngay cái bản án nguyên tội, Chúa đã cho thấy Chúa vượt biên như thế nào. Và vì thế nên bây giờ chúng ta cần phải chấp nhận con người của mình tội lỗi khốn nạn để chúng ta có thể vượt biên. Và trong bài phụ huấn từ truyền tin này, Đức Thánh Cha nêu lên một cái gương vượt biên. Chẳng những ngoài cái người củi, người phong củi là nhân vật chính ở trong bài phụ âm, đã vượt biên, đã dám vượt biên, đã dám xuất hiện đến gần Chúa để được cứu độ, để được chữa lành. Mà còn một người nữa, Chúa nói tới, đó là ai? Đó là người đàn bà tội lỗi tên là Mai Đệ Liên. Đã dám vượt biên. Ở chỗ nào? Không sợ xấu hổ, dám vô nhà của người Pha-ri-siêu, là nơi mà đông người Pha-ri-siêu ở đó, mắt họ đã khinh thường những cái con điếm giống như chị rồi. Mà bây giờ chị dám vượt biên đi vô cái nhà đó để gần được đấng có thể cứu độ mình. Đó là Chúa Kitô. Chị đã vượt biên để gặp được Chúa. Ăn năn thống hối, tỏ ra mình ăn năn thống hối, chấp nhận tội lỗi của mình. Và lấy nước mắt để mà rửa chân cho Chúa, lấy tóc mình mà lau cho Chúa, và sức dầu thơm cho Chúa, rồi hôn chân Chúa. Đây là những con người dám vượt biển, để nhờ đó mà được cứu độ. Còn nếu chúng ta không vượt biển, không thể cứu độ được đâu các anh chị ạ. Nhất là những con người mà mất lòng tin vào Chúa. Lòng thương xót Chúa, giống như hệt như là biển chết ở bên thánh địa vậy. Chúng ta không ai có thể chìm xuống, bị chết chìm ở cái biển chết đó đâu. Không thể, dù chúng ta có lặn xuống đi nữa, nó cũng làm chúng ta nổi lên thôi. Không thể, chúng ta không thể chết chìm ở cái biển chết. Bao nhiêu người chúng ta đi hành hương, chúng ta đều cảm thấy điều đó rồi. Rõ ràng là như vậy. Không thể chết chìm ở nơi biển chết. Thì đây cũng vậy. Không ai có thể bị hư đi trong lòng thương xót Chúa. Lòng thương xót Chúa có nồng độ mặn, yêu thương đến độ không ai có thể chết chìm được. Nếu mà sống trong lòng thương xót Chúa. Trừ một cái điều này, đó là họ buộc cối đá vào cổ. Thì cái độ mặn của lòng thương xót Chúa không thể cứu họ được nữa. họ sẽ chìm xuống ở biển chết mà tiêu tan luôn. Cái cối đá đó là cái gì các anh các chị? Cái cối đó đó chính là không tin vào lòng thương xót Chúa. Có vậy thôi. Khi không còn tin vào lòng thương xót Chúa là chìm xuống, hư đi đời đời. Lòng thương xót Chúa có vô biên mấy cũng không cứu được nữa. Bởi thế nên chúng ta hãy vượt biên. Chúng ta dám vượt biên để sai phạm, làm mất lòng Chúa. Thì bây giờ chúng ta cũng phải dám vượt biên để trở về với Chúa. Bằng cách là chúng ta hãy tin vào lòng thương xót Chúa. Để nhờ đó chúng ta được cứu độ. Và cũng để nhờ đó chúng ta mới có thể vượt biên đến với tất cả những người tội nhân khác. Bởi vì khi chúng ta cảm nghiệm thấy lòng thương xót Chúa được các anh các chị, cảm thấy Chúa vượt biên để cứu mình, thì bây giờ chúng ta cũng vượt biên để cứu người khác. Chẳng hạn như những người nạn nhân đối với người Samaritano cũng vậy. Ông ta cũng vượt biên, bởi vì cái người này không phải là người Do Thái giống như ông ta. Ông ta là người Samaritano, bị người Do Thái khinh thường, kể ông ta là ngoại bang, ngoại lai. Do đó nhưng mà ông ta vượt qua biên giới đó, vượt qua thành kiến để tiến tới. Và ông ta vượt qua tất cả những sợ hãi, bởi vì chỗ đó là chỗ mà bị cướp giật. Ông ta cũng không sợ nữa, vượt khỏi những cái sợ hãi luôn. Vượt khỏi tất cả mọi sự để đến với con người nạn nhân đáng thương. Không phải là chỉ cảm thương ngồi trên đó, ngồi trên cái lưng lừa để mà vứt xuống mấy đồng tiền hay là đưa những cái thuốc để mà chữa trị rồi đi. Không, đến gần là Đức Thánh Cha Francisco đã nói Chúa là sao? Gần gũi này, rồi cảm thương là, rồi dịu dàng. Cái người này xuống, động lòng thương rồi ngồi đó. Không, động lòng thương, đi xuống, tới gần, băng bó. Rồi đi giúp cái người này được chữa lành. Đấy, chúng ta thấy không? Chỉ có khi nào chúng ta dám vượt biên, trở về với Chúa, và cảm thấy được lòng thương xót Chúa, thì chúng ta mới bắt chước được cái vượt biên của Chúa. Nhờ đó, chúng ta mới có thể chẳng những chữa lành cho chính bản thân mình mà còn chữa lành cho anh chị em chúng ta nữa. Amen. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Đức Thánh Cha đã giúp cho chúng con mỗi một Chủ nhật chúng con nghe những bài huấn từ Đức Thánh Cha mà chúng con cảm thấy rất là động lòng và cảm thấy cần phải cải thiện đời sống, cần phải sống thánh, cần phải sống lòng thương xót Chúa hơn. Amen.
Tình yêu Chúa luôn tin thành dù lòng con bất tín vẫn thủy chung, dù con đây vô tâm sống hững hờ vẫn tặng ban ngàn đời.